Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Những ý kiến đóng góp về vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong dự thảo luật đất đai. Nâng cao hiệu quả quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam. Trong mục tìm hiểu pháp luật là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Theo thông tin từ Bộ Công an, mới đây Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông đã có kế hoạch chuẩn hóa thông tin thuê bao di động nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng SIM rác gây nhiều phiền phức và hệ lụy. Cụ thể, sau ngày 31 tháng 3, thuê bao di động có thông tin chưa chuẩn, không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa, thậm chí bị dừng hợp đồng nếu không chuẩn hóa thông tin. Những trường hợp thuộc diện cần chuẩn hóa thông tin sẽ được nhà mạng gửi tin nhắn mỗi ngày một lần trong 5 ngày liên tiếp để nhắc nhở. Trước động thái này, tội phạm mạo danh nhà mạng hỗ trợ thuê bao bắt đầu nở rộ. Thủ đoạn chung của nhóm tội phạm này là mạo danh nhân viên nhà mạng thực hiện các cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo đến nhiều người dân trong cả nước và thông báo thuê bao sắp bị khóa, yêu cầu nâng cấp, bổ sung thông tin cá nhân. Từ đó kẻ xấu lừa chiếm đoạt SIM điện thoại di động của người dân, rồi chiếm tài khoản ngân hàng, ví điện tử để chiếm đoạt tài sản. Hoặc tội phạm lừa đánh cắp thông tin cá nhân của người dân để phục vụ vào các mục đích xấu khác. Trước tình trạng này, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác đề phòng trước các cuộc gọi từ số lạ, dọa khóa thuê bao. Ngoài ra, nếu nhận được các tin nhắn giả danh các nhà mạng, người dân không ấn vào đường link yêu cầu cập nhật thông tin. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, người dân cần chủ động kiểm tra lại thông tin thuê bao đã chính chủ hay chưa, theo cú pháp TTTB gửi 1414 áp dụng cho tất cả các nhà mạng. Nếu SIM chưa chính chủ, người dân cần đến các điểm giao dịch của nhà mạng hoặc dùng ứng dụng của nhà mạng để cập nhật thông tin, chứ tuyệt đối không cung cấp thông tin cho các cuộc gọi hỗ trợ chuyển đổi SIM chính chủ hay ấn vào đường link tin nhắn giả mạo. Công an tỉnh Hà Nam cho biết, vừa phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với TCM, 22 tuổi, trú ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam, theo quy định Điều 102 khoản 3, Nghị định 15 CP về hành vi chuyển cuộc gọi đến đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định. Theo khai nhận của TCM, cuối tháng 12 năm 2022, do cần tiền chi tiêu nên M đã vay tiền qua một số app trên điện thoại di động. Do chậm trả tiền vay nên M bị các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ, SIM rác, thường xuyên nhắn tin, gọi điện, đòi nợ, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày và uy tín của mình. Sau đó, để tránh bị các đối tượng khủng bố cuộc gọi, làm phiền, TCM đã lên mạng tìm hiểu và đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi của các số máy lạ đến máy mình, đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an. Hành vi của TCM đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin phản ánh qua đường dây điện thoại nóng của cơ quan chức năng Bộ Công an. Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua các app trên điện thoại di động để phòng ngừa bị các app làm phiền, quấy rối khủng bố cuộc gọi gây áp lực thanh toán nợ. Đồng thời không được sử dụng dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi đến các tổ chức cá nhân khi chưa được sự đồng ý, nhất là đường dây nóng của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lâm Bích Thảo, sinh năm 1981, ngụ xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, từ khoảng năm 2012, lợi dụng sự tin tưởng của người dân, Lâm Bích Thảo đã đứng ra làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn xã Điền Hải và xã Long Điền, huyện Đông Hải cùng tham gia. Trong quá trình này, đối tượng Thảo đã mở nhiều dây hụi mới, rồi tự ý bán hụi, mạo danh các hụi viên hốt hụi và tuyên bố vỡ hụi, nhằm chiếm đoạt tài sản của các hụi viên, ước tính tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Cùng trước đó, giữa tháng 2 năm 2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu bắt giữ Huỳnh Ngọc Trầm, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong quá trình sinh sống tại ấp 3, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, đối tượng Huỳnh Ngọc Trầm đứng ra làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người dân trên địa bàn tham gia. Trong quá trình chơi hụi, Huỳnh Thị Ngọc Trầm mất cân đối trong thu chi tiền hụi nên tiếp tục mở các dây hụi mới rồi tự ý bán hụi, lấy tên khống tham gia chơi hụi và mạo danh các hụi viên hốt hụi để lấy tiền chi sang dây hụi khác. Đến tháng 1 năm 2022, Huỳnh Ngọc Trầm tuyên bố vỡ hụi với số tiền chiếm đoạt của các hụi viên là trên 1 tỷ đồng. Trung tâm An ninh Hàng không Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng cho biết đã bàn giao vụ việc phát hiện kiện hàng ở sân bay chứa súng tự chế cho Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng tiếp tục điều tra. Trước đó khoảng 6 giờ 20 phút ngày 14 tháng 3, trong quá trình giám sát màn hình máy soi chiếu tại nhà ga hàng hóa Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, nhân viên an ninh sân bay phát hiện một kiện hàng có linh kiện rời của súng tự chế bằng kim loại. Linh kiện này lắp lại thành một khẩu súng hoàn chỉnh và hai viên đạn vỏ bằng đồng, có nguyên hạt nổ, bên trong có thuốc. Theo Trung tâm An ninh Hàng không, kiện hàng này được một nhân viên giao hàng tên PTT, sinh năm 1973, thường trú tại Thanh Khê, gửi từ Đà Nẵng ra Hà Nội. Qua làm việc, ông Thờ thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam và cơ quan tổ chức cá nhân trong việc mời đón người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Tạo điều kiện cho người nước ngoài nâng cao hiệu quả quản lý cư trú. Tại dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong lập đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an cho biết, năm 2020-2021, đại dịch COVID-19 với những làn sóng lây nhiễm trên toàn thế giới đã dẫn đến đời sống kinh tế xã hội ở hầu hết các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ở nước ta, chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị liên quan đến chính sách xuất nhập cảnh. Do vậy, số lượng người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam giai đoạn này đã giảm sâu so với năm 2019. Năm 2022, Việt Nam và đa số các nước trên thế giới đã bắt đầu khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh. Chính phủ đã đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu đánh giá, đề xuất sửa đổi quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất để tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục, thời gian, số lượt nhập cảnh, số ngày lưu trú tại Việt Nam nhằm thu hút khách du lịch quốc tế, tăng cường giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, cải cách thủ tục hành chính liên quan việc cấp thị thực, ra soát, sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi bổ sung các chính sách về thị thực để tạo thuận lợi khách du lịch nhập cảnh. Bên cạnh đó, sau khi Việt Nam mở lại hoàn toàn các hoạt động đón khách quốc tế, số lượng người nước ngoài đến Việt Nam có tăng theo từng tháng, nhưng không đạt được mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022 của ngành du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Doanh nghiệp nước ngoài, Eurocham, Amcham Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, VBF, các hiệp hội, cơ quan chức năng về du lịch, nhất là Hội đồng Tư vấn Du lịch TAB, và Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân nhiều lần kiến nghị về việc nâng thời hạn tạm trú đối với người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực lên 30 ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch. Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi một số quy định của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch, chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 là cần thiết. Cũng theo Bộ Công an, những năm qua, chính sách về pháp luật xuất nhập cảnh của Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình trạng người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi. Tình hình người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam có chiều hướng gia tăng, tập trung vào một số hành vi: giả mạo hồ sơ xin cấp giấy phép lao động hoặc núp bóng nhà đầu tư để hợp thức hóa việc xin cấp giấy tờ cư trú dài hạn và ở lại Việt Nam hoạt động trái phép, làm giả thẻ tạm trú cho người nước ngoài để cư trú trái phép, sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để tăng cường công tác quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam. Đề xuất kéo dài thời hạn thị thực điện tử lên 3 tháng. Tại hồ sơ dự thảo án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an đề xuất kiến nghị sửa đổi bổ sung với các nội dung chính như sau. 1. Sửa đổi quy định về điều kiện áp dụng cấp thị thực điện tử nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý để chính phủ có thể quyết định cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ nếu không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội. 2. Sửa đổi quy định về thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần theo đề nghị của người nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam đến 3 tháng. Các trường hợp có nhu cầu tiếp tục ở lại trên 3 tháng được xem xét giải quyết theo quy định của luật hiện hành. 3. Sửa đổi quy định về thời hạn đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 30 ngày để góp phần thu hút nhiều hơn nữa người nước ngoài là công dân các nước được đơn phương miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam, tạo thuận lợi cho họ có nhiều lựa chọn. Nếu vào ngắn ngày thì nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực, dài ngày hơn 90 ngày thì lựa chọn thị thực điện tử. 4. Sửa đổi bổ sung quy định để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, nâng cao trách nhiệm của cơ quan tổ chức sử dụng lao động nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch cho người nước ngoài. Cơ sở lưu trú có trách nhiệm yêu cầu người nước ngoài xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam để thực hiện khai báo tạm trú. Người nước ngoài có trách nhiệm xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại Việt Nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú. Cơ quan tổ chức cá nhân chỉ sử dụng lao động là người nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch hoặc cho người nước ngoài tạm trú qua đêm khi người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Toàn văn hồ sơ dự thảo dự án luật được đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai. Thế nhưng, trên thực tế, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn một số bất cập. Việc tiếp cận đất đai của tổ chức cá nhân thông qua giao đất, cho thuê đất chưa hiệu quả. Để khắc phục những bất cập hạn chế đó, dự thảo luật đất đai sửa đổi đã đưa ra nhiều quy định mới mang tính đột phá, đã và đang nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia và người dân. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Theo nhiều chuyên gia và người dân, dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã có những điểm đột phá, tập trung vào 3 nội dung cơ bản, đó là quy định về căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quy định về điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, thu hẹp các đối tượng được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất. Dự thảo luật đất đai sửa đổi cũng giao thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho chính quyền địa phương. Ông Lê Chí Thọ, Chi cục trưởng Chi cục Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho rằng những nội dung này đã kế thừa những quy định trong luật đất đai hiện hành.
Tại điều 102 dự thảo đã quy định phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương là cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trước đây thì theo điều 58 của luật đất đai thì quy định Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chủ trương chuyển mục đích từ 10 hecta trở lên đối với đất lúa và 20 hecta trở lên đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng. Trong dự thảo thì cũng phân cấp cho Ủy ban nhân cấp tỉnh và Hội đồng nhân dân là quyết định cái việc chấp thuận chủ trương để chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.
Bên cạnh những ý kiến đồng tình về phân cấp cho chính quyền địa phương thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất như trong dự thảo luật thì cũng có những ý kiến chưa đồng thuận. Đáng nói, theo nhiều chuyên gia, dự thảo luật đất đai sửa đổi tuy đã đưa ra những quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, song vẫn chưa làm rõ được khái niệm định nghĩa, đặc biệt là vấn đề chuyển mục đích sử dụng đất. Bà Phạm Kim Dung, Trung tâm Tư vấn Pháp luật thuộc Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam cho rằng, dự thảo luật đất đai có quy định về giải thích từ ngữ. Theo đó, chuyển mục đích sử dụng đất là việc người sử dụng đất được thay đổi từ mục đích đất đang sử dụng sang mục đích khác theo quy định của luật đất đai là chưa chính xác và không đúng với bản chất. Bởi chuyển mục đích sử dụng đất có hai trường hợp. Trường hợp 1, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không chuyển loại đất, chẳng hạn đất trồng cây hàng năm khác có thể được dùng trồng cây lâu năm. Trường hợp 2, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng thực chất là chuyển loại đất. Đây là các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước cho phép. Từ phân tích đó, bà Phạm Kim Dung đề nghị
ban soạn thảo cần xem xét và quy định chính xác về chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó, phân biệt rõ hai trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất dẫn đến thay đổi loại đất và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không thay đổi loại đất. Và các quy định khác trong dự thảo thì cần dựa theo cái căn cứ loại đất. Thay vì dựa vào cái mục đích sử dụng thì sẽ đảm bảo cái sự rõ ràng, dễ hiểu. Và bên cạnh đó, cái việc chuyển mục đích sử dụng đất sẽ dẫn đến việc thay đổi hình thức cái nhà nước trao quyền sử dụng đất. Trong cái việc thay đổi loại đất có phát sinh chênh lệch địa tô. Do đó cần giới hạn lại cái việc quy định cho phép người sử dụng đất chuyển loại đất.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng dự thảo luật đất đai sửa đổi cần quy định một mức diện tích cụ thể để hạn chế việc chuyển loại đất sang đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, chẳng hạn 300m2, 500m2 đối với dự án hoạt động thương mại dịch vụ, dự án xây dựng trụ sở làm việc. Đồng thời cũng cần quy định việc chuyển loại đất của cá nhân theo hướng gắn liền với việc giải quyết chỗ ở cho hộ gia đình cư trú nhiều năm, hạn chế về diện tích theo chính sách hỗ trợ về nhà ở.
đầu của ta, cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là dòng cha. Ngân nga em vẫn hát tình tình con, tích tình tình con.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thêm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 27B, vi phạm sử dụng khu vực biển khi không có quyết định giao khu vực biển. 1. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển làm ảnh hưởng, cản trở các hoạt động giao thông trên biển. 2. Phạt tiền đối với hành vi sử dụng khu vực biển khi không có quyết định giao khu vực biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển mà vị trí thuộc các khu vực như sau. A. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển mà vị trí không nằm trong các khu vực tại điểm B, điểm C và điểm D khoản này. B. Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển mà vị trí nằm trong các khu vực đã được phê duyệt hoặc quy hoạch cho các hoạt động kinh tế biển. C. Phạt tiền từ 140 triệu đồng đến 160 triệu đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển mà vị trí nằm trong các khu vực đã được quy hoạch làm khu bảo tồn biển. D. Phạt tiền từ 160 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển mà vị trí nằm trong khu bảo tồn biển đã được thành lập. 3. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển khi quyết định giao khu vực biển đã được cho phép trả lại. 4. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển khi quyết định giao khu vực biển hết hạn. 5. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển khi quyết định giao khu vực biển đã bị thu hồi. 6. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển khi quyết định giao khu vực biển bị tước quyền sử dụng. 7. Phạt tiền từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi sử dụng khu vực biển khi không có quyết định giao khu vực biển của cơ quan có thẩm quyền giao khu vực biển mà làm ảnh hưởng cản trở đến hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường biển và các hoạt động hợp pháp khác, trừ trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 điều này. 8. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện các biện pháp khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 điều này. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 điều này. C. Buộc nộp đủ số tiền sử dụng khu vực biển trốn nộp đối với các hành vi quy định tại các khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 điều này. 20. Sửa đổi bổ sung điều 28 như sau. Điều 28. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển Việt Nam. 1. Cảnh sát viên, cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 1.500.000 đồng. 2. Tổ trưởng tổ nghiệp vụ cảnh sát biển có quyền. A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 5 triệu đồng. 3. Đội trưởng đội nghiệp vụ cảnh sát biển, trạm trưởng trạm cảnh sát biển có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 10 triệu đồng. C. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A và điểm C khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính. 4. Hai đội trưởng hai đội cảnh sát biển có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 25 triệu đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm C và điểm D khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và tại các khoản 2, khoản 4, điều 4 nghị định này. 5. Hai đoàn trưởng, hai đoàn cảnh sát biển, đoàn trưởng đoàn trinh sát, đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 50 triệu đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 100 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm C và điểm D khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và tại các khoản 2, khoản 4 và khoản 5, điều 4 nghị định này. 6. Tư lệnh vùng cảnh sát biển, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 100 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm C và điểm D khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5, điều 4 nghị định này. 7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 1 tỷ đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm B và điểm C khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5, điều 4 nghị định này. 21. Sửa đổi bổ sung điều 29 như sau. Điều 29. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng. Bộ đội Biên phòng có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại nghị định này thuộc lĩnh vực phạm vi địa bàn quản lý của mình như sau. 1. Trạm trưởng, đội trưởng của chiến sĩ biên phòng đang thi hành công vụ có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 2 triệu 500 nghìn đồng. 2. Đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 10 triệu đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 20 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A và điểm C khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính. 3. Đồn trưởng đồn biên phòng, hai đội trưởng, hải đội biên phòng, chỉ huy trưởng ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 25 triệu đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 50 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm C và điểm D khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và tại các khoản 2, khoản 4 và khoản 5, điều 4 nghị định này. 4. Đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 100 triệu đồng. C. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 200 triệu đồng. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm C, điểm D và điểm Y khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và tại các khoản 2, khoản 4 và khoản 5, điều 4 nghị định này. 5. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, hai đoàn trưởng, hải đoàn biên phòng, Cục trưởng Cục phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền: A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 1 tỷ đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, điểm C, điểm D và điểm Y khoản 1, điều 28 luật xử lý vi phạm hành chính và tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5, điều 4 nghị định này. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.